摩土塔汤利合法，
摩土塔汤利合法，
瓦天瓦天那萨摩，
瓦天瓦天那萨摩，
雅天金光那陀提，
雅天金光那陀提，
无量如来真常灭，
无量如来真常灭，
南无阿弥陀佛，
南无阿弥陀佛。
kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị phật tử đồng tu, hôm nay ở tại đạo tràng làng A Di Đà, chúng ta long trọng tổ chức ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà ứng hiện tại thế gian này để mà độ chúng sanh. Nhân đó, ngày lễ này chúng ta cùng nhau nhắc nhở lại những gì Đức Phật A Di Đà đã, đang và vẫn tiếp tục làm để có thể độ cho tất cả chúng sanh như cái nguyện của Ngài. Thì trong đó muốn hiểu rõ được điều đó không gì hơn là chúng ta coi cái hạnh nguyện của Ngài, cái kết quả tu học, cái kết quả ở trong đó nỗ lực tu hành tinh tiến để mà có thể cho chúng ta cái kết quả. Chúng ta nhận lấy cái kết quả đó hay là cái quả giác đó thì đạt được sự lợi ích. Và ở nơi đây cái kết quả thành tựu của Đức Phật A Di Đà là ở 48 lời cài nguyện của Ngài, giống như trước Phật ở trong đó thế tại thế gian từ đại vương Như Lai, Đức Phật thế vương từ đại vương Như Lai nói: hiện tại kim chánh thị thời nhữ ương cụ thuyết linh chúng hoan hỷ diệt linh đại chúng văn thị pháp vị đắc đại thị thời, là thầy của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và Pháp Tạng Tỳ Kheo tu hành thành tựu rồi trước Phật báo đạo, Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói: hay lắm, hay lắm, ông hãy bây giờ ông hãy nói đầy đủ, nói rõ ràng đi, để cho tất cả chúng, ngay cả đệ tử của ta đều hoan hỷ, và cũng muốn cho tất cả đại chúng đó nghe được pháp này đều đắc đại thiện lợi. Cho nên chúng ta hôm nay có cơ duyên nhắc nhở lại những gì, những thành tựu của Đức Phật A Di Đà biểu hiện trên 48 lời đại nguyện độ sanh của Ngài. 48 lời đại nguyện của Ngài không phải đơn giản, ở trong đó Ngài đã dùng hơn 1000 ức năm và 5 kiếp, ngàn ức năm nghiên cứu quan sát, 5 kiếp trong đó tu hành lựa lọc để trong đó quan sát tâm của chúng sanh như thế nào, cảnh giới như thế nào, hoàn cảnh như thế nào mà phát 48 lời đại nguyện độ chúng sanh. Từ chánh báo, y báo, thần thông, diệu dụng, đức tướng, phương tiện, trí tuệ, thần thông đều đầy đủ cúng dường cho đại chúng. Những người có duyên trung thành niệm Phật cầu nguyện vãng sanh bất thối thành Phật. Cho nên ở đây 48 lời đại nguyện của Ngài là ở trong đó thực thể, là không phải nguyện suông kia gì, mà nguyện trong đó nó có quy thần, quy đức, quy lực, nó có thần thông diệu dụng, chúng ta đưa vào 48 lời đại nguyện đó nhất định thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Hải Cư ở cái phẩm này, quý vị, ở cái phẩm phát đại thệ nguyện đề lục này, ngài phải dùng hết 3 tháng trời ở trong đó, ở trong đó, tỉnh thất chuyên tu tỉnh tâm lại để mà cảm ứng Phật Bồ Tát Gia Trì, hầu có thể hội tập lại 48 lời ngoại đại nguyện này cho nó viên mãn thấu suốt. Cho nên nó trong hội tập đó quý vị thấy từng cái quyển kinh dịch kinh Vô Lượng Thọ khác nhau và mà ngài hội tập rất là viên mãn. Chúng ta thấy có 48 lời đại nguyện, rồi chúng ta thấy có những cái quyển kinh Vô Lượng Thọ khác nhau, trong đó tóm tắt lại thành 36 đại nguyện, rồi có quyển này kết tập thành 24 đại nguyện để giải quyết vấn đề này. Ngài rất là khéo léo trong đó, trong kinh đó quý vị, trong đó phát đại thệ nguyện đề lục này có 24 đoạn, tức là đến 24 đoạn, nhớ nè. Và trong 24 đoạn đó nói cho chúng ta tổng cộng trong đó những cái nguyện nó thành là 36, à trong đây 24 tiểu đoạn đó chia làm 36, và ở trong dưới mỗi tiểu đoạn đó lại chi tiết ra những cái nguyện tổng cộng là 48 nguyện. Cho nên ngài kết hợp hoàn toàn đầy đủ tất cả những cái khác biệt của những cái bản dịch khác mà hội thành tập thành 48, 36 và 24 đầy đủ viên mãn. Ở đây quý vị thấy người sư dụng tâm như vậy để cho chúng ta. Cho nên đối với cái sự nỗ lực vi tế mà tinh tế như vậy của người xưa để trao truyền cho lại chúng ta, thì chúng ta ở đây cũng vậy quý vị, cũng phải là cẩn thận tinh tế để quan sát, để nghiên cứu, để học hỏi và thực hiện đúng như những lời dạy thì nhất định đạt được thiền tập. Cho nên chúng ta vào trong kinh văn phát tạng bạch ngôn duy nguyện thế tôn đại từ thính sát ngã nhục chứng đắc vô thượng bồ đề thành chánh giác dị sở cư phật sát cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Chúng ta tạm dừng ở đoạn này. Ở đây ngài phát tạng tỳ kheo là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Trước thế gian tự tại vương Như Lai, ngài báo cáo thành tựu của ngài, xin duy nguyện thế tôn, xin thế tôn đức thế gian tự tại vương Như Lai hãy đại từ lắng nghe, thính sát là lắng nghe, thính là nghe, sát là trong đó chúng ta quán sát, chúng ta vi tế để mà lắng nghe. Cho nên ngã nhược chứng đắc, nếu mà con chứng đắc được vô thượng bồ đề thì ta thành chánh giác rồi, thành chánh giác chỉ là thành chánh giác rồi, sở cư phật sát là phật quốc của con, sở cư là nơi cư ngụ, là cái chỗ nơi chốn cư ngụ, cư quốc độ, cư phật sát là quốc độ, một danh từ nữa của phật độ, phật quốc. Cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Ở đây đã nói chúng ta tổng thể trước tiên là phật sát cái gì ở nơi chỗ quốc độ của con, trong đó con vô lượng vô số bất khả tư nghị, không có thể nghĩ bằng, quốc gia của con, quốc thổ của con không thể nghĩ bằng, bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Cái nghĩa thì nhớ là có hai chữ công đức và trang nghiêm. Là trang nghiêm là đẹp đẽ, là hình tướng, đúng không? Ở thế gian này chúng ta nhiều thấy nhiều người hình tướng đẹp đẽ, đó là can thiệp, nhưng mà chưa chắc có công đức. Là công đức là phẩm vị, là thể chất, là thần thông, là trí tuệ, là diệu dụng, đó là công đức đưa chúng ta từ phàm lên thánh, đó là công đức phá mê khai ngộ, đó là công đức ở trong đó đưa chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi sanh tử điên đạo, đó là công đức. Còn trang nghiêm đó là gì? Cái gì trang nghiêm? Thì khi có thì mất, chẳng hạn như là lúc đó còn trẻ thanh niên thì đẹp đẽ xinh xắn, đó là trang nghiêm. Nhưng nó chừng 10 năm sau, 20 năm sau thì cái trang nghiêm nó đi đâu mất, nó đưa lại về cái sự già nua xấu xí càng cộng. Cho nên ở đời đời cái trang nghiêm nó chưa, nó phúc bảo thôi mà phải có công đức được cái kiểu. Cho nên nước của ta ở trong đó nơi cư ngụ sẽ có đầy đủ tất cả, bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Còn ở nơi đây quý vị, những cảnh giới của chúng ta thấy, nghe, hiểu biết đều nghĩ bàn được. Tại sao quý vị? Tại sao? Vì con người làm ra, nghĩ tới nó mới làm ra, là nghĩ tới nó mới hiểu được, nó mới làm ra, nó mới làm tất cả cảnh giới ở đây ta có thể làm ra được. Người ta có thể làm những cái ngọn núi giả, người ta có thể làm ở những cái máy mà nó bay lên trời, máy bay. Người ta có thể làm á những cái tàu lặn xuống cái biển, có thể nghỉ nghỉ, đúng không? Tất cả đều do là kết quả của cái tâm nghĩ ngợi, tư duy của chúng sanh. Hay nói á đúng hơn, rõ ràng hơn là của loài người. Vì chúng ta phải tâm cảnh giới người, những cảnh giới chúng kia khác chúng ta không thấy không biết, cho nên mình không dám bàn. Chứ nó cũng có những cái hay lạ. Ở trong đó quý vị thấy, ở cõi trời đó, người ta không đi cần đi bằng máy bay, không cần đi bằng phi thuyền, mà họ phi hành. Ở trong đó các tiên nữ, các vị trời trong đó, họ có thể hành vân, họ có thể bay biến hóa trong đó. Cái những này chúng ta chưa làm được là. Cho nên đó, cảnh giới của họ cũng tốn thắng lắm, nhưng mà vẫn nghĩ nghĩ được, vẫn tưởng được. Mà ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ tới được. Ở nơi đó đầy đủ tối thẳng, chúng ta không có ngờ được là, không ngờ được cái gì, không ngờ nó thành tựu được như vậy, không ngờ nó đẹp như vậy, không ngờ nó tối thẳng như vậy. Những cái không ngờ đó đang đợi chúng ta. Tất cả mọi người đều có phần, chỉ y theo giáo pháp, y theo lời dạy của Ngài thì chúng ta sẽ đạt được cái bất khả tư nghị công đức. Đây là cái diệu dụng của nó. Ở nơi đó sao quý vị? Tại Tây Phương Cực Lạc Quốc tiếp tục, vô vũ địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi, nguyễn động chi loại. Cái điều này là ăn tiền kia. Cái trang nghiêm thù thắng kia mình không biết làm sao, nhưng mà cái phần này là không có. Vô vũ là không có, vũ là có, vô là không. Không có địa ngục. Đây là ngon à. Ở đây quý vị, tôi có cái bản địa ngục tiếng tiếng đầu dài 80 thước. Nếu mà chúng ta thời tiết được có thể mở ra trưng bày thế giới ta bà. Có địa ngục là địa ngục trong đó, thì vì thế cảnh giới đó chúng ta chưa thấy, nhưng mà chúng ta thấy được địa ngục trần gian. Chúng ta thấy được địa ngục trần gian như vậy. Có những người nô lệ khổ sở đầy đọa, những người sống trong chiến tranh, trong dịch bệnh, thật sự là khổ sở. Cho nên lúc trước họ cũng giàu sang, cũng cao quý, đến hồi nghiệp nó trổ rồi thì trong đó vẫn bị đọa này. Cho nên ta bà thế giới vẫn có địa ngục. Ở trong đó địa ngục được sanh, có ngạ quỷ, có cầm thú lạ. Lúc này á, chúng ta luôn á lễ viếng A Di Đà, long trọng tổ chức pháp hội. Pháp hội đây á không đơn giản, chỉ có bao nhiêu người để chịu nhận. Đến trong đó cho giỏi lắm là 200 người, số lượng vẫn đến được là. Còn lúc nãy chúng ta thỉnh mời, thỉnh mời ở trong đó chư thiên nhân quỷ thần, tất cả cô hồn oán oan ức uổng tự, trong đó tất cả trong đó xin phép cái thần hoàng mở cửa địa ngục để cho chúng được lên đây tham dự pháp hội, nương theo công đức, nương theo phúc báo đó, nương theo uy thần uy lực của chư Phật, Đức Phật A Di Đà, chư Phật mười phương cùng ở các vị thánh hiền, chư Bồ Tát, để họ chuyên ân công đức đó giải thoát khỏi cái khổ. Nên nó không có đơn giản, chỉ có nên 200 người hay cái gì. Mà chúng ta thượng phan, quý vị có lá phan ở ngoài đó 60 phía trên người treo ở trên chánh điện, thượng phan kéo phan lên nói đạo tràng hôm nay có pháp hội, đạo tràng hôm nay có giảng pháp, xin mời chư vị hãy tề tụ, hãy vân tập vào ở nơi đây đó, thỉnh mời chư đại Bồ Tát tới chứng minh, chư Phật mời mười phương tới gia tiền gia hộ, Đức Phật A Di Đà phóng quang gia tiền để mà chúng sanh được chuyên thân lần lại. Thỉnh mời về quý vị đã. Cho nên đến đây quý vị thấy chúng ta làm đánh trống trong đó để thỉnh mời là trống trong đó y vào tâm lượng của chúng ta, y vào quan minh quy thần quy lực đó và bắt đầu đi để cho chúng trong đó trong một ý niệm có thể vân tập đại đạo tràng, không gian thời gian đều vượt qua, chúng ta mở rộng tâm lượng từ đây làm pháp hội cho tội nhân chúng khổ được nhờ kiếp. Cho nên ở đây á thỉnh trong đó khẩn nguyện á với đại chúng hãy giữ á chánh tâm, đoan tâm chánh ý, chuyên trì danh hiệu, để trong đó chúng ta luôn theo pháp hội chúng sanh được chuyên ân lợi lạc, mà ở trong đó có thân bằng quý thuộc cửu huyền thất tổ nội ngoại tử tôn, tất cả những người đã quá vãng được siêu sanh, những người hiện tại được chuyên ân lợi ích, phiền não nghiệp chướng phủ diệt, và trong đó nương vào công đức uy thần của chúng tịnh tâm tu niệm hầu hồi hướng để mà mọi người đều được lợi ích thiết thực nhất. Trong đó chúng ta cố gắng quý vị hãy ở tại chánh điện chuyên tâm trì niệm, chuyên tâm kinh hành niệm Phật lễ sám, để nương theo quy thần trong đó nghiệp chướng mình tiêu mà chúng sanh cũng được nhờ là. Và một phần nữa chúng ta đem cái công đức này để mà ảnh hưởng, làm cái ảnh hưởng tốt đẹp, cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ trụ, quốc thới dân an, mọi người được chung hưởng thái bình, để tránh đi những thiên tai, những nhân họa, hay giảm bớt cái cường độ, giảm bớt đó, những cái lần tới liên tục của nó, từ từ nó thưa vần thưa dần và vắng bóng trên thế gian này. Nếu nó hoàn cảnh tốt đẹp đó, đại chúng sát tấn nhau. Đại chúng trong đó hoan hỷ vui vẻ hướng về Tây Phương Cực Lạc để cầu nguyện vãng sanh, để có thể một đời này mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, bất thối thành Phật, đi vào cảnh giới, đi vào Phật quốc của Đức Phật A Di Đà, ở trong đó bất khả tư nghị công đức đang đi, không có vô hủ địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quy phi luyện đạo. Đây nói rõ chúng ta cái việc địa ngục rồi ngạ quỷ, trong đó tất cả thiên địa quỷ thần đều bao hàm trong đó, và trong đó cầm thú đói khát cái việc gia cầm gia súc và những loài chúng sanh súc sanh ở tại trong rừng ở biển, trong đó sống trong khổ sở, trong khủng bố, sống trong sự luôn luôn lo sợ lo âu, cầm thú đói khát, cùng với tính hạng quyên phi nhuyễn động, là những loài bay nhảy, và nhuyễn động là những loài bò sát ở trong ở trên mặt đất, ở trong lòng đất. Những cái chúng sanh đó quý vị, không nhà không cửa, một trận mưa xuống thì là thân thể trong đó rạnh giá buốt nứt nẻ và chết đầy ở trên mặt đất. Quý vị thấy khi mà mở mà thời tiết xuống một cái thì sáng ra quý vị thấy những loài quyên phi nhuyễn động, những loài súc sanh quý vị đầy dậy trên mặt đất, lạnh quá, ngọt quá, ướt át quá chịu không nổi, đi ra quý vị bò lên mặt đất, bò nó cũng không thoát nổi là với cái thời tiết khắc nghiệt, cho nên nó chết la liệt trên mặt đất. Có những cái mùa gì cái gì, mùa sâu, mùa bọ, trong đó chúng sanh nó chết hàng loạt là sáng ra cái gì phải lấy chỗ quét nó thành đống như vậy. Ở đâu cũng vậy, ở Úc cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, có nhiều lúc quý vị ở bên tác xác đó, có cái nạn á, trong đó dế không biết từ đâu nó chết mà nó sáng ra, đó là cái cửa tiệm á, cái cửa nhà của mình đây dậy hết trong đó, và người ta đã từng đón từ đó. Cái mùa sâu quý vị, ở Việt Nam có những mùa châu chấu, mùa sâu quyên phi nhuyễn động chi loại thế giới ta bà là kia. Mà ở đây Ngài khẳng định chúng ta vô hữu không có. Hay không quý vị? Nội cái không có này là chúng ta dễ tu rồi. Dễ tu chỗ nào? Dở chân, động tay, quay qua, quay lại, không sát hại chúng ta. Còn ở đây chúng ta dở tay, động chân, quay qua, quay lại, ngồi lên xe mà chạy lên đây thì không biết bao nhiêu chúng sanh ở trước cửa kính, ở dưới bốn bánh xe, ở trong đó quá nhiều chúng sanh là. Cho nên ở đây khó tu quý vị, khó là nếu một người nào không có phúc báo ở những khu chung cư thì chết rồi. Ở trên đây trời lạnh cao ráo, không có ẩm ướt, cho nên đỡ có cái nạn đó. Nạn gì? Cái nạn của những con trùng, cái nạn của những con gián, cái nạn của những con kiến, như thế nó đỡ. Còn ở dưới phố quay qua quay lại, chúng ta kết quả như chúng sanh. Cái tâm từ bi của mình mở mình thấy ghê nó, thấy tổng nó, thấy ngán nó, là trong đó tự nhiên mình ra tay quét nó, đầy dọa nó, lấy lửa, lấy nước sôi chế vào nó. Thì mình thấy nó như vậy. Cho nên ở đây Phương Cực Lạc thù thắng của mình, tôi thấy nội cái này nói là tổng cương lĩnh của Tây Phương Cực Lạc chỉ có tốt đẹp, vô lượng bất khả tư nghị công đức đa nghiệp, không có địa ngục ngạ quỷ cầm thú quyên phi nguyện động chi nào. Đó là cái cảnh giới, đó là cái hoàn cảnh sống của chúng ta. nói rõ chúng ta, khẳng định chúng ta là chỉ có tốt đẹp, chỉ có nâng cao công đức, nâng cao phẩm vị, chứ không có thối chuyển, không có bị hoàn cảnh môi trường nó làm cho chuyển động tâm bồ đề chúng ta, đưa chúng ta bất khả tư nghị công đức chân giả. Đây là cái chuyện đầu tiên nó nói chúng ta mục tiêu của Tây Phương Cực Lạc. Để chúng ta cần nên về hay là vẫn ở đây, vẫn ở đây để thành á Bồ Tát đạo, vẫn ở đây kiên cố ở đây để thành Phật đạo, khó là chúng ta độ chúng sanh kiểu nào chứ? Chúng ta sẽ độ chúng sanh theo kiểu của chúng ta, nghĩa là thấy nó nhiều quá thì thôi mình sát hại nó bớt đi, đừng để nó sống chung chúng ta không chia được. Ở ta Tây Phương Cực Lạc cũng không có nạn nhân mạng, cái thế giới nó kết tinh nó khác với thế giới của chúng ta. Cho nên ở đây đừng có lo, đừng có lo quá nhiều người về rồi ở trong đó rồi giành nhau giật, giành giật nhau trong đó rồi tranh đấu với nhau, không có. Ở Tây Phương Cực Lạc cũng không phải như chúng ta nghĩ, cảnh giới đó bất khả tư nghị. Cho nên ở đây đáng cố gắng ở nó sao cái gì đó là cảnh giới rồi tiếp tục sở hữu nhất thiết chúng sanh dĩ độc diễm hoa la giới tam ác đạo trung lai sanh ngã sát thọ ngã pháp hóa tất thành a nậu a la tam hiệu tam bồ đề. Cái này không phải nói cảnh đẹp không đâu quý vị, mà ngài nói chúng ta sở hữu nhất thiết chúng sanh, nghĩa là bất luận bất cứ tất cả chúng sanh nào mà về được cõi ta, ngay cả chúng sanh á khi về đến cõi ta họ đang ở trong á, ở đâu cái gì, ngay cả họ đang ở trong diệu ma la giới là trong địa ngục, xấu nhất á là địa ngục. Địa ngục không có một phút chút phúc báo nào, chỉ có tội nghiệp trong đó, là cái gì đó là người á chúng sanh nó xấu ác vô cùng. Còn ở nơi đây chúng ta thấy một người trộm, một người cướp, một người được bị xã hội ruồng bỏ, người đó vẫn trong đó cũng còn phúc báo, cũng còn phước đức ở trong cảnh đường. Còn chúng sanh trong địa ngục không có phúc báo, không còn có phúc báo. Mà ngay cả những hạng người đó, ngay cả những hàng người đó mà nếu mà được về đó cõi ta, và những cái chúng sanh ở trong tam ác đạo tu, tất cả chúng sanh ở trong tam ác đạo tu, tu là trong là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chúng sanh trong tam ác đạo đi về được lai sanh ngạ quỷ, lai là tới sanh vào nước của ta ngạ sát, đều thọ ngã pháp hóa, đều tiếp nhận sự giáo hóa của ta, để mà tất, nghĩa là nhất định là tất, tất thành, nghĩa là bảo đảm chúng ta không có lui sụp. Tất nhiên là như vậy, là bảo đảm nhất định tất thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nghĩa là vô thường chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy chúng sanh nó là xấu ác như vậy mà họ về được Tây Phương đó, đều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải như ở đây chúng ta tu cho mấy trong đó có một người đắc được a la hán thì chúng ta thấy quý hà. Chúng dường cho được một vị a la hán thì thấy là phúc báo vô lượng là, đó là mình hy hữu là. Còn đây quý vị, những loài thấp kém như vậy, xấu xa như vậy, đầy nghiệp chướng như vậy mà về được cõi ta cũng đều thọ giáo hóa của ta, và nhất định tất nhiên đều được thành vô thượng chánh đẳng như vậy. Cho nên ở đây là bất khả tư nghị công đức trang nghiêm trên này. Bởi vậy
cho nên chúng ta tuyệt đối bây giờ hiểu rồi, không bao giờ khinh mạng, không bao giờ coi thường một người niệm Phật, dù cho thành tín họ như thế nào, dù cho họ thấp kém hay là cao sang, dù cho họ là nghèo hèn hay là phú quý, tất cả chúng ta đều lấy tâm bình đẳng tôn trọng. Vì sao quý vị? Họ tất thành vô thượng trên hành giả, họ về Tây Phương nhất định thành vô thượng trên hành giả. Đây là tổng cương lĩnh độ sanh của Đức Phật Thầy Giả cho tất cả chúng sanh, bình đẳng với tất cả chúng sanh, không phân biệt một chúng sanh nào. Mà trong đó ai mà coi duyên, mà thọ, mà gặp được ta theo cái phương tiện của ta, thì người đó nhất định thành vô thượng trên hành giả. Quý vị thấy đây là cái mùi lời nguyện của Đức Phật Thầy Giả. Ngài đưa ra tổng cương lĩnh trong cái đoạn này, đưa ra tổng cương lĩnh độ sanh của Ngài, khẳng định cho chúng ta biết mục tiêu cố gắng của ta, không để chúng ta chúng sanh đi lạc bước mình, đi vào những cái cảnh giới thấp hèn, đi vào những cái cảnh giới quyền bí, đi vào những cái cảnh giới tà bợ, đi vào những cái giới chưa viên mãn, mà Ngài độ thẳng bất cứ nhất thiết chúng sanh về quốc độ của Ngài để thành Phật độ chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy thật là hy hữu chúng ta gặp được cái pháp này, thật là cao quý để mà đời này chúng ta gặp được pháp này. Còn pháp nào cao hơn được cái gì? Còn pháp nào tối thắng hơn được? Ở trong đó cái điểm chúng ta đã thấy những kinh nghiệm của những cái cảnh giới khác, họ tu chứng, họ được về Tây Phương Cực Lạc và họ sẽ thành Phật lạc. Thế vì thấy coi cái bản báo cáo, bản báo cáo của chúng tội nhân khổ ở trong Ta Ná Đạo, cái bản báo cáo đó cái gì thấy nhân cái lễ tang thời hệ niệm hòa thượng tổ chức lên và cảm ứng trong đó để mà chúng nhân tội khổ, chúng tội khổ có thể ra về khỏi địa ngục, ra khỏi địa ngục và tham gia pháp hội tam thời hệ niệm. Và sau cái pháp hội tam thời hệ niệm đó thì báo cáo cho chúng ta rất nhiều chúng sanh tới tham dự, đầy chật cả cái thị trấn Tu Môn Bạch. Chúng ta mắt thường không thấy, mắt thường của chúng ta thấy chỉ trong đó khoảng mấy trăm người, 1.000 người ở từ các nơi tới tham dự pháp hội, đó là mắt tâm của chúng ta thấy. Còn những gì chúng ta không thấy, chật cả cái thị trấn đó và chúng sanh nương theo pháp hội đó mà tùy tụng kinh A Di Đà, mà trung thành niệm Phật kinh hành, mà phát lồ sáng hối từ vô thủy kiếp, những tội trước, những nghiệp căn trong đó phát lồ, mà chúng sanh nương theo pháp hội để có thể có dịp xưng tán Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, chư đại bồ tát, để nương theo pháp hội đó mà có thể là nghe lời khai thị của vị tôn đức giác ngộ, hầu khai mở tâm trí và nương theo đó nhất tâm niệm Phật, quy y sám hối, trưởng thừa công đức đó mà họ được giải thoát đi. Chúng tội nhân khổ đó được giải thoát là một số chúng sanh báo cáo cho mình được vãng sanh, một số chúng sanh tội khổ đó được sanh thiên, chúng đứt bỏ nghiệp chướng tội nghiệp để nhận được phúc báo sanh lên cõi thiên, một số chúng sanh trong đó vẫn ở tại đạo tràng để mà tiếp tục tu hành vì họ chưa khẳng định buông xả được cho nên công đức chưa đạt được, và một số chúng sanh vẫn bị cái nghiệp của mình nó tăng lên, nhưng mà nghiệp chướng si mê vẫn nặng, đi vào hàng súc sanh, thoát ra khỏi địa ngục là cho nên cái bản báo cáo nó rõ ràng cái gì, năng lực cứu độ là mà chúng ta không biết hiện thời là cái gì. Hàng á, quỷ thần họ tu còn còn chuyên nhất hơn chúng ta, họ tu còn năng nổ nỗ lực hơn chúng ta. Vì sao quý vị? Quỷ thần đó, những cái hàng đã trong loài ngạ quỷ, ma quỷ, thiên địa quỷ thần trong đó, và không phải từ hàng tiên hàng quỷ thần, thì chúng nó họ có thần thông, thấy được những tai nạn đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, cho nên họ thấy ở đây không ổn rồi, là không được rồi, phải đi. Cho nên họ nỗ lực tinh tấn niệm Phật, cầu nguyện mà sanh, chuyển trạng thái. Và chúng ta sao quý vị? Mình không biết, không thấy họ đi, mình cũng đang từ từ ở đây để sắp đặt công việc, từ từ tu, coi chừng không kịp là. Cho nên hãy ráng nỗ lực tinh tấn, gặp cơ hội rồi, gặp cơ duyên rồi, đừng để mất, đừng để buộc khỏi tay, mà hãy cố gắng nắm chặt nó bằng cách nào thì trung thành niệm Phật. Ở nơi đó, hôm nay chúng ta thuyết pháp này thì cũng có những Phật tử ở các quốc gia khác họ cũng theo dõi để mà có thể nghe lời pháp, để mà có thể thấu hiểu được đạo lý, để mà có thể nỗ lực tu hành, nhưng mà họ không có phước duyên để cùng đó chung với đại chúng ở tại đạo tràng thầu đó, nỗ lực tu hành nó rõ ràng rõ rệt hơn. Nhưng mà sao quý vị, với pháp môn này họ cũng có thể không hoài nghi, không sáng tạp và không gián đoạn, trung thành niệm lên câu A Di Đà Phật, hình thức như thế nào không có quan ngại, chỉ sợ tâm chúng ta không chuyên nhất, tâm chúng ta không nhất như, tâm chúng ta không chuyên ở trong đó, cho nên ở trong đó không đạt được tác dụng chứ Phật ở nơi đây. Quý vị, mỗi chức bản thân ngài nhìn thấu thân mà, cho nên không phải phải đi đúng hình thức. Hình thức vậy nó chỉ giúp cho chúng ta dễ vào định tâm, dễ vào chuyên nhất, nhưng mà nếu mà cứ không được chỉ dẫn trực tiếp thì ở đây chúng ta cũng là trung thành niệm Phật. Chúng ta có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta có thể niệm A Di Đà Phật, chúng ta có thể niệm nhanh, có thể niệm chậm, chúng ta niệm trong cái hình thức nào cũng được cả, chỉ cần chúng ta rõ ràng niệm được, phải tâm niệm, tâm của chúng ta niệm Phật, miệng phát ra tiếng và tai, hai đầu tai chúng ta nghe lại âm thanh đó, nghe lại cái âm thanh diệu đức thù thắng vô lượng công đức ca diêm đó, để nó tự nó nuôi dưỡng lại tâm của chúng ta. Về tổng tu hình đó, quý vị thấy về những cái Tây phương Cực Lạc Quốc đều thọ ngã pháp hóa, là thọ trì tiếp nhận sự giáo hóa của ta để thành Phật. Còn ở nơi thế gian này, nếu chúng ta gặp Phật pháp, may mắn gặp Phật pháp, chúng ta có thể thọ giáo hóa, nhưng mà vẫn phải chấn học cái gì. Phật đó trong đó tùy duyên, tùy căn cơ mà thuyết giảng khác nhau. Ở trong đó có khi ngài thuyết về Đại Thừa, ngài thuyết về Bồ Tát Thừa, rồi ở về cái căn cơ của chúng sanh, ngài thuyết về Duyên Giác Thừa, Thanh Văn Thừa, và nếu tâm chúng sanh nó thấp nữa thì ngài thuyết Nhân Thiên Thừa. Quý vị thấy ngài không được như Đức Phật Thanh Đà chỉ thuyết vô thường danh hạnh thân nhân, bất luận căn tánh của chúng sanh như thế nào khác với Phật. Nội không ngồi ở đây này, nội ở loài người đây mà ngài thuyết trong đó năm thừa giảng 84,000 pháp môn, Đức Phật A Di Đà ngài độ cũ khắp giới chúng sanh, luôn lãnh loài người trong đó mà ngài diệt thuyết Phật pháp, thắc chi cái việc thọ ngã pháp hóa tới thành A Nậu Na La ba niệm tam bồ đề thắng hồi cao thắng. Đó là nói người chánh kiến, nghe nói người may mắn gặp Phật pháp, mà chúng ta chưa nói những người gặp bà sư bà tri thà kiến. Nên là Tây Phương Cực Lạc Quốc bảo đảm không chịu, quá là hay là quá là tội thắng là cái việc thử dạy một người ngu, một người ở bằng hèn để trở thành Phật. Đừng nói trở thành Phật, chỉ nghe trở thành đó một bác sĩ, một tiến sĩ thôi, thắng nổi à. Vậy mà Đức Phật A Di Đà sao hay quá, con chó con mèo vãng sanh về đó ngài cũng dạy cho nó thành Phật luôn chứ. Còn ở đây chúng ta dạy cho một người ngu biến thành một tiến sĩ, một bác sĩ, dạy được à? Cho nên bây giờ cái tối thẳng này ở đây quốc độ của ta đầy đủ vô lượng tất cả tư vị công đức tràn đầy. Cho nên chúng ta nội cái đoạn kinh văn này, nội ở trong cái đoạn này á, hai huyện trong đây quốc độ vô ác đạo và bất đọa ác thú huyện, ở trong đó lại khẳng định chúng ta sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta phải quá tổ thân. Đây là tổng cương lĩnh, đây là cái đây là lời nguyện ở trong đó bao hàm 47 nguyện khác. Ở trong đó những cái nguyện kia nói chi tiết, nói rõ ràng về cảnh giới, về quốc độ, về chánh báo, về y báo, về thần thông diệu dụng, tất cả nói rõ. Còn ở cái đoạn này nói chúng ta tổng cương lĩnh của quyền, mục tiêu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là những cái việc để thành Phật nội chúng sanh. Thành Phật như thế nào? Một đời này thành Phật. Nên ai á chịu buông xả hết, xả bỏ hết tất cả những gì mình có được ở đây không? Từ vật ngoài thân như là tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, ngay cả những con vật nội tâm như là hiểu biết, kiến giải, công phu, buông xả hết cả. Ngay cả thành Bồ Tát cũng còn luôn theo đó buông xả để đạt được cứu cánh. Bồ Tát còn phải xả cái gì? Văn thù phổ hiền ở trong đó năm thọ mãn minh, tất cả chư đại Bồ Tát chư tổ cũng đều xả bỏ phẩm vị của họ để mà hướng về Tây Phương Cực Lạc của họ, để chịu hiểu mau thành chánh giác. Nên là nên Đức Phật A Di Đà không biết ngài làm như thế nào mà quá hay, quá tu thành, làm như thế nào cái gì? Nhà ức năm quán sát năm kiếp tu hành, chứ không phải đơn giản thôi. Tất cả những công hành, tất cả những công phu tu hành để đạt được kết quả này giao cho chúng ta. Ngài ở trong đó giống như bên tranh từ ở thế gian cắm cúi nỗ lực tinh tấn kiến lập nhà lâu đài, kiến lập lầu cát ruộng vườn sạch sẽ trang nghiêm đẹp đẽ, rồi mời tất cả chúng ta vô nhà cửa xây mới xây xong, vườn tường đều tốt đẹp, tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết rồi nè, thôi đi nè, chìa khóa nè, ai có muốn không thì mỗi người lấy một chìa khóa vô tự ý, tự ý mà sử dụng, là giao cho tròn cho chúng ta, không một cái tỷ hiền nào, không một cái tâm thân sơ nào, không có một cái ý nghĩa phân biệt nào là mà bình đẳng trao quyền cho chúng ta. Ai quý vị, chúng ta ở đây có Phật, chúng ta có chịu dành không? vấn đề là chúng ta có chịu nhận hay không mà. Chứ không phải vấn đề với Ngài. Ngài làm sao hết rồi. Ngàn ức năm, năm kiếp, vừa tu hành vừa quán sát, lấy cái tốt bỏ cái dở, nỗ lực tu hành thấu suốt tâm niệm của chúng sanh, tư tưởng ý niệm của chúng sanh, để mà sao? Để mà lọc lên cõi Tây Phương Cực Lạc, hoàn toàn viên mãn cứu cánh tâm kinh. Ngài ở đây trước Đức Thế Gian Tự Tại Vô Như Lai báo cáo thành quả của mình, báo cáo thành quả của mình qua 48 lời đại nguyện đó. Đức Phật thấu biết rồi à? Ngài mau mau nói đi, Ngài mau mau trình bày đi, Ngài mau mau diễn dương cho tất cả chúng sanh nghe, ngay cả đệ tử của ta, đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vô Như Lai đều có thể thọ được các ích lợi đó. Vì sao? Vì phương tiện của ta vẫn chưa cứu cánh viên mãn, mà phương tiện của Ngài là đệ, là Ngài là đệ tử của ta, mà vô thắng hơn cả. Cho nên đó, ngay trong cái đoạn đầu đó quý vị, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương nói những ưng cụ thuyết, ông nói nơi những anh ông Ngài ưng nó là nơi cụ thuyết, là thuyết đầy đủ đi, nói cho rõ ràng minh bạch đi, để đi linh chúng hoa vị cho tất cả chúng sanh được hoa vị, để cho nó diệt linh đại chúng, cũng để cho tất cả đại chúng nghe được cái pháp đó rồi thì được cái sao, thì đắc đại thiện lợi. Cho nên nó ra đây quý vị thấy Đức Phật tán dương bà Đức Thế Gian Tự Tại Vô Như Lai Phật là thầy của pháp tạng tỳ kheo, tán dương các đệ tử thành quả tu hành, kết quả thành tựu của Đức Phật A Di Đà. Và hôm nay chúng ta tuyên bố này, nghe được rồi chúng ta tạm hoan hỷ là, nghe được rồi hoan hỷ xong sẽ đắc đại thiện lợi, chứ không phải thường là. Cái thiện lợi không phải thiện lợi thế gian, không phải thiện lợi xuất thế gian tầm thường, mà là đại thiện lợi để có thể thành vô thượng chánh đẳng chân chánh. Một cái vấn đề của chúng ta là chịu nhận không quý vị? Cái vấn đề là vấn đề là của chúng ta là chứ không phải Phật, là Phật đã hoan hỷ vui vẻ là Ngài không phải để ta thành Phật rồi, nếu chúng sanh nào muốn thấy ta lễ lại đi, ta cho thấy Ngài. Thấy cái là gì quý vị à? Thấy gái như người hôm qua tuần sau, tháng sau quên cũng vậy thôi, cũng nhớ về ta bà. Cho nên ở đây không phải là thấy ta mà đạt được những gì thành tựu của ta đã đạt được. Đó là điều Đức Phật hay là muốn cảm truyền cho ta. Bây giờ hàng đệ tử, hàng Phật tử, tại gia, xuất gia có chịu nhận thấy cái quả giác tối thành của Đức Phật A Di Đà? Ngài Ngẫu Ích Thiền Sư, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư ở trong cũng khẳng định với chúng ta, người nào có thể nhận được, người nào có thể ở nơi đây hưởng được, người nào có tính, người nào có nguyện, người đó chắc được. Chúng ta không có đang không nói bản sanh này, cái gì nói câu bản sanh này có nhiều hiểu lầm rồi. Nhiều người nói bây giờ vẫn còn cái gì, cứ nhắc tới ráng tu hành để mau mau bản sanh, nhắc đến thì trong đó thì có nhiều người nói thôi đừng có nhắc hai chữ bản sanh nhà ta. Thế gian này chúng ta sống vẫn là thực tế, vẫn là thực tại nè. Ở trong đó chúng ta giác ngộ ngay từ đường này, cần gì trong đó mà còn vãng sanh? Vãng sanh thì để mai mốt đi, để già chút không, để trong đó nó hết rồi lúc mình vãng sanh thì nó đâu có sao đâu. Còn giờ mình vẫn còn ở đây, ngay cả sắc bạc đùi tôi vẫn còn con cháu ta khoan đã, khoan mặt thanh đàn à. Đây quý vị rõ ràng quý vị, nhiều người đang nói răng thì rụng, tắt thì vàng, chân cái tay thì lụng cùng mà vẫn chưa chịu hoàn thành cái việc, vẫn chưa chịu hoàn thành nhất định. Vì muốn để khi từ từ này, giờ chúng ta nói bằng sanh, mà chúng ta nói có nhận được, có muốn nhận công đức ra đi của Phật A Di Đà, không bằng sanh. Trong thời gian này chúng ta thấy, chúng ta hiểu lầm hai chữ bằng sanh. Mình đang sống ở đây, nó bỏ ra đi, rồi chết. Nghe chữ bản sanh là nó tương ưng, nó thầm hiểu là chết. Chết gì quý vị? Chết vọng tưởng, chết nghiệp chướng, chết phiền não, cho nên chết màu, chết gì à? Chứ vậy để nó sống làm gì quý vị? Sống làm gì để mà hại người, hại mình thê thảm hơn à? Chứ không có hại ai để hại người chưa chắc hại được, mà hại mình trước tiên. Người nào mà không, người nào biết tu, người nào hiểu đạo lý, người đó không bị hại vì nghiệp chướng phiền não của chúng ta, mà mình tự đầy loạn, tự ở trong đó đưa mình vào những cảnh giới xấu ác. Cho nên bây giờ mau mau giết nó đi, cái gì sát thì là sát kiểu gì, sát tạc cho là những tên ăn tên giặc các quý vị, hoặc là giặc các quý vị, sát thì giết nó đi, mau mau giết nó đi. Là cho nên nó nói các hàng mà xuất gia là gì, vậy là khất sĩ, là sát tạc, là bố mạng. Cho nên bây giờ mau mau nó để nó gì cho nó phát làng phát sống, hại mình hại người, vãng sanh đi nè, không còn sanh khởi những phiền não nghiệp chướng được. Giết không được nó thì phụ nó đi nè, mau mau phụ nó là thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh, chúng ta vãng sanh. Ở nơi đây khi chúng ta đạt được cái năng lực đó thanh tịnh cho rồi, sẽ cảm ứng được chánh báo y báo của Đức Phật A Di Đà, và đợi đến ngày đủ duyên rồi thì ngài tới tiếp dẫn trao tất cả năng lực thù thắng, trí tuệ, thông thông, đức tướng, hoàn cảnh, môi trường, nhà ăn, chốn ở, mọi phương tiện giao thẳng cho chúng ta, bình đẳng trao quyền cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh vẫn si mê dại dột, vẫn nắm mình trong sanh tử, vẫn tranh giành tranh giật những cái quyền hảo đó, và không nhận lấy công đức tối thắng của Phật A Di Đà do chính Đức Bổn Sư trao truyền giới thiệu cho chúng ta. Cho nên sau pháp hội này mình hãy đáng cố gắng định tâm tỉnh trí này như vậy, để mà quyết định con đường là có chịu nhận công đức ra đi bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, hay là chúng ta vẫn so sánh, vẫn so đo, vẫn chưa có bằng, vẫn chưa đủ đối với cái thế giới tà bà này. Đây là vì hãy khẳng định một lần nữa, có nhầm không, có dám nhầm, người nào tin, người nào nhầm, người nào mong muốn, người đó được. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rõ, có vãng sanh được hay không? Vãng sanh là gì quý vị? Là bỏ vọng tưởng phiền não, ngay cả sanh tử, để mà lấy công đức ca kim thù thắng do chính Đức Phật A Di Đà ngài ở trong đó nỗ lực tinh tấn tu hành tạo dựng cho chúng ta, đem cái phương tiện đó giao cho chúng ta chịu. Hãy khẳng định cho mình đi, khẳng định mình rồi trong đó có tính có nguyện thì phải có hành động cụ thể. Nếu mà có tính có nguyện mà không có hành động cụ thể thì cái tính đó cũng là không phải chân tính. Cái quyền đó cũng không phải là ý quyền là, chỉ là nói khống, nói chơi, nói có, nói khoe với người ta thôi. Và trong tự tâm của mình vẫn chưa nhận chuyện. Cho nên ở đây nghe rồi thấm rồi, mình phá nghi ngờ rồi, thì bây giờ nỗ lực cái gì? Nỗ lực cái gì? Nỗ lực đem hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, đem công đức tra nghiêm thù thắng của Đức Phật A Di Đà để vào trong tâm của ta. Đó gọi là niệm Phật là, chứ không phải tới đạo tràng tham dự pháp hội, không phải đơn giản đến chùa lễ này, không phải đơn giản tới chùa để mà tụng một vài bộ kinh để mà nhắm, mà tâm chúng ta nhận cái công đức này. Công đức của Đức Phật A Di Đà ở trong đó đại biểu ở trong đó và qua hình tướng của ngài, đại biểu qua 48 lời đại nguyện của ngài, đại biểu ở trong đó tối thắng hơn nữa, ta đem hết công đức vô lượng thù thắng đại nghiệp đó để vào trong câu A Di Đà Phật, chúng sanh ở trong đó chuyên trì giữ nó, thì chúng ta sẽ đạt được vô thượng thù thắng đại nghiệp, đạt được tất cả những năng lực từ thiền định, từ trí tuệ, thông thông, diệu dụng, tức tướng đều đầy đủ không khác. Thì quý vị đem cái phương tiện tối thắng giao truyền cho chúng sanh, chúng ta tin rồi, chúng ta cũng nguyện muốn đạt đó, thì sao quý vị? Thì nhận lấy giống như thọ trì đi mà, đem nó nhận lấy và giữ lấy, đừng cho mất, gọi là thọ trì. Thọ như thế nào quý vị? Người không biết đọc không hề gì, A Di Đà Phật cũng viên mãn. Người ở trong đó không đủ phương tiện để mà coi kinh, đọc luận, thấy được thiên kinh bản luận, hiểu được nghĩa lý, không cần, chỉ nhận lấy công đức gia tiên trong đó thì đầy đủ tất cả. Cho nên giờ chúng ta có chịu để ông Phật tối thắng, vị Phật có đầy đủ công đức trí tuệ và chư Phật mười phương đồng tán thán, Quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Phương, mà ở trong đó chúng ta thường ấn niệm, thường tụng ba đời mười phương Phật A Di Đà Phật nhất, cụ phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng tận. Chúng ta nhận chịu để mà tâm quý vị, hơn là chúng ta vẫn là lao sao náo náo để những thị phi nhân ngã, những ganh đua, những phiền toái, những phiền não, những sự hơn thua, những sự so đo tính toán tràn ngập ở trong tâm của mình. Đây quý vị tự ý chúng ta quyết định là tâm của chúng ta thì chúng ta lo là tâm của chúng ta chịu trách nhiệm. Tâm của chúng ta ngã trong một cái việc chúng ta phải làm, không ai có thể can dự vào việc làm của chính chúng ta. Bây giờ thấu rồi, hiểu rồi, đem nó vào cái việc không có khó. Là cô Linh Chiếu, con của Hoàng Lâm Huẩn, dạy cho chúng ta không khó cũng không dễ, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, là không muốn cho cưng, chỉ giữ cái hình tướng, giữ cái công đức của Phật ở trong tâm của cái việc, giữ ngoài nó mệt thì nghỉ, nhưng mà giữ ngoài cho nó thọ trì, cho cho nó tiêu hao năng lực, nó cần năng lực, bụng nó đói thì ăn. À đâu chúng ta, đâu có nói chúng ta nhìn đói nhìn khác, đâu có cần nó nói chúng ta khổ cực để trong đó dùng công trong đó những cái gì trong nó, nhiều công trong đó, những cái công phu, những cái khổ hạnh vô ích đó mà nói chúng ta hoan hỷ vui vẻ, đói ăn mệt nghỉ chán ngủ. Hiện thời ở đây khỏe thì vô chánh niệm để hình tượng của Phật ở trong tâm. Còn chúng ta không tin, chúng ta vẫn vui đùa với ta bà thì đi ra ngoài, đi ra ngoài thì mình đã đi ra ngoài chơi ngắm cảnh, rồi ở trong đó nói chuyện tào lao, rồi ở trong đó lắng náo chuyện vô thường. Quý vị thấy tới dặn rồi, hôm qua hãy ráng cố gắng ở trong niệm Phật đường, sinh hoạt ở trong niệm Phật đường, ở trong chánh niệm, đừng có sinh hoạt quá nhiều ở dưới nhà trụ, ở dưới bếp, ở dưới thang giường. Vậy mà tôi vẫn nghe báo cáo thầy là nói rồi không ai vô chánh niệm kinh hành hết. Bây giờ đáng giữ cho một số Phật tử đi kinh hành. Chúng ta ở đây có gần 100 người, mà trong đó chỉ 2 người đánh bỏ, cùng một vài người le hoe đi theo sau. Còn tất cả đại chúng đều bận việc ta bà của mình. Vì sao quý vị? Người thì ở San Jose, người thì ở Santa Ana, người thì ở San Diego tới, người thì ở Tiểu Bang tới, cho nên chưa nói hết câu chuyện. Chưa có thỏa được đó, những gì chúng ta chất chứa trong lòng bao nhiêu lâu. Bây giờ cần phải có nơi để mà tháo ra. Chúng ta chữ thị phi nhân ngã, trì giữ thọ trì ta bà quá nặng mà không giữ Đức Phật A Di Đà vạn đức trong tâm, vạn đức ra đi không để trong tâm, vẫn nhắc đi nhắc lại, mà vẫn là sao vậy? Cũng là 5 người 10 người đi kinh hành à. Còn đại chúng người nào có việc đấy, người nào có công việc của người đó là náo nản sự vô thường. Đó là hai cái việc. Chúng ta là Phật, Phật nói đem cái công đức này để trong tâm đi, trì giữ nó đi. Chúng ta có nói tốn ở trì giữ này đẹp, ngó hồi đấy thôi, không thấy gì hết, tôi để nó xuống để mình đi ta bà hay hơn, là ta bà nó vui hơn. Là vui cái gì? Vui đó là hoại khổ chứ không phải vui đâu. Khổ khổ bây giờ nó đỡ đỡ chút, cái gì nó chưa có khổ khổ. Còn những người nào mà bệnh á, nằm nhà thương lúc đó khổ khổ. Còn bây giờ chúng ta đang hoại khổ, cái vui hoại diệt rồi thì khổ nó lên, cái vui tạm bợ diệt rồi thì khổ nó trở lại. Cho nên gọi là hoại khổ đó, cái gì bỏ nó. Ông vừa vẫn còn nhắc lại tam khổ Phật bổn sư nói ra: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ nè. Nên là chúng ta xét lại cái gì, chúng ta về đây chuyên tu, chuyên tu hay là chuyên ta bà? Vô quá trong chánh điện chỉ trong đó thời gian nào trong đó rồi chúng ta lại đi ra. Nên là để coi đại chúng phản ứng như thế nào, để coi đại chúng trong đó, coi tâm đại chúng, coi sinh hoạt, coi lời nói, coi việc làm của đại chúng như thế nào. Vẫn chưa thọ trì pháp của ta, vẫn chưa nhận cái công đức của ta, vẫn chưa chịu tin á, rồi cái những cái quy thần quy lực của ta, mà vẫn tin ta và tin nghiệp chứng, tin phiền não thì hay. Này, chúng ta nói rõ, nói thẳng, không móc mé, không nói quanh, mà nói thẳng luôn cái gì. Chứ nói chịu Phật có trong đó, dù cho loài quy phi nguyễn đồng chi loại về được cõi ta, là chúng ta đã giác ngộ, cho nên đó để chúng đừng sợ hai chữ vãng sanh. Vãng sanh là gì quý vị? Là ngưỡng cửa để nhận tất cả cái cao quý, cái tối thắng của Đức Phật A Di Đà gia trì. Đây lâu đài, đây nhá vườn cát, đây đại chúng hãy nhận lấy đi chìa khóa ta cho. Chỉ cần á cầm cái chìa khóa này đút vào ổng khóa và chúng ta xoay nở thì trong đó cả thiên đường mở rộng, tây phương á diệu cảnh sẽ hiện diện trong ta. Còn nên cho nên á nó đây tổng cung lệnh của Phật nói là đúng, cần đại chúng phải đúng này để ông Phật ở trong tâm của mình dễ hay khó cái gì đưa cái đức tướng của ngài để trong tâm của mình khó hay dễ con bận quá để không được cả con nó còn bận rộn quá con còn nhiều việc phải lo quá phải suy nghĩ phải tính toán quá cho nên nó ngày đợi chút nào để khi nào tâm con có chỗ tâm rồi con ưu tiên cha nè để cho ngài bằng còn bây giờ xin lỗi ngài tâm con chật ngày hết rồi nè không còn một cái ngõ ngách nào cho hết pháp được không có chỗ nào nó hở được chút xíu thôi thì bây giờ thân này tạm ở đóng chút rồi khi nào con dọn dẹp nó gọn gàng rồi con sẽ dành ưu tiên cái chỗ cao quý nhất trong tâm con để cho mẹ. Thì như vậy mình đó vẫn còn phân biệt vẫn còn sống ngại gì cái việc vọng tưởng phiền não ở trong tâm để nó trong tâm thì không có vấn đề mở Đức Phật A Di Đà và Đức Ra Di để trong tâm lại có vấn đề là cho nên ở nơi đây đang cố gắng tập để nó trong tâm cái gì Phật dạy chúng ta hãy tu tập mà đó. Có được hoàn cảnh nào có được đó, cái thời gian nào phương tiện nào thì hãy tập cho cái tâm mình tập cái tâm mình thì trong đó nếu mà có hình tướng của Phật thì ngắm nhìn ngài thương ngài cảm xúc của ngài chúng sanh cả thì Phật ứng là Phật không có ngại cái gì Phật không có lo là ở trong đó chỉ tờ chỉ vì chúng sanh đóng tâm lại không để ngài nào chứ thật sự trong đó Phật không có ngại ta có vô lượng quan ta có bất tư nghị quan ta có trong đó vô chướng ngại vô công quan không có một chướng ngại không có công anh ơi ánh sáng của ta thanh tịnh hoan hỷ vui vẻ ánh sáng của chúng ta trang hòa không có gì của trở ngại cho nên chúng sanh hãy mở lòng lại hãy mở tâm ra để đón nhận ánh sáng của ta thì là ánh sáng đó sẽ tỏa chiếu ánh vào tâm chúng ta làm tâm chúng ta khởi phát ra từ bi trí tuệ khởi phát ra trở lại quan minh trong lòng hãy nhận được cái gì hãy mở lòng ra mở tâm ra bằng cách gì cái gì bằng cách thương Phật cả bằng cách nhớ Phật cả bằng cách cảm Phật là chúng ta không chịu tu không chịu đọc thì chỉ là tượng gỗ tượng đá tượng xi măng mà thôi mà chúng ta phải ở đó mở tâm để cảm xúc được cái sống động của hình tượng Phật cái quan minh nó bất khả tư nghị hãy thương Phật đi cái gì tha thiết thì là tự nhiên tâm chúng ta không phải là tâm của chúng ta không phải là cưỡng bắt nó cưỡng bức nó áp bức nó phải nhớ cái tư phật mà tự nhiên chân tánh chúng ta từ trong chúng ta phát khởi một cái lòng thương vô hạn đối với Phật. Trong lòng ta có Phật, trong tâm Phật bất loạn quan như Lai vẫn thương chiếu sáng, không bao giờ dứt cả, mà chỉ chúng ta đóng tâm của chúng ta đủ để Phật thì mở tâm với quý vị, nương theo hoàn cảnh, nương theo môi trường, quy mở đi. Không cần đó, tượng to tượng lớn quý vị, chúng ta cứ tập thì nó sẽ thành. Tôi nhớ cái kinh nghiệm lúc trước, lúc hồi nhỏ, lúc nhỏ của chính tôi, lúc khoảng mười mấy tuổi, có một cái hình tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, một bức tượng nó không biết ở đâu, như sợi dây chuyền gì tôi cũng quên rồi, vậy mà thương nhớ vô cùng, cảm xúc không có bờ bến, cứ nhìn ngắm này kiếm một chỗ nào vắng vắng rồi mở ra coi, tự nhiên ta thấy thương ngài quá, thương vô hạn. Bây giờ chúng ta không chịu tu, không chịu tập, làm sao cảm xúc được cái này? Nên kêu đâu có ngại nhỉ? Đâu có ngại để chúng ta cảm xúc với Phật đâu quý vị. Và khi chúng ta cảm xúc cái hình tượng nhỏ như vậy đó, nó sống động, nó ánh lên vô hạn. Tất cả vật thể, tất cả mọi vật đều ở trong tâm mà. Có cái nào là xấu, có cái nào là đẹp, có cái nào là không linh, có cái nào là linh đâu. Tất cả đều là do chân tánh hiện hiện. Nương theo vật thể nào, nương theo hình tướng nào, chúng ta đều là cái ấm của đại tâm chúng ta. Cái thì hiện ra chúng sanh, cái thì hiện ra thánh, cái thì hiện ra phàm, cái thì hiện ra Phật, cái thì hiện ra Bồ Tát, đều là một pháp thân, một pháp thân quảng đại bao la, không có một phân biệt. Cái vị này như nước biển, cái thì nó làm sóng, cái thì nó làm bọt, cái thì nó ở tầng đáy biển, cái thì nó ở trên mặt nước, cũng là một đại dương thù là không có hại. Cho nên bất cả, bất kể hình tướng nào, bất kể vật thể nào, đều là hiển hiện cái tâm tự giác của chúng ta, kiến văn giác tri. Bây giờ chúng ta nương theo hình tướng quan âm của Phật để vào tâm lý quý vị, để vào hình tượng của Phật, công đức của Phật, nguyện lực của Phật, thù thắng trang nghiêm của Phật vào trong tâm chúng ta. Tâm chúng ta sẽ đạt được tâm tưởng thì sự thành, sẽ đạt được tối thắng tất cả. Cho nên ngại gì cái việc mà không để vào trong tâm, hãy tùy phương tiện, hãy tùy xứ sở, hãy tùy ở căn cơ, chỉ cần để cái đối tượng là Đức Phật vạn đức trang nghiêm vào trong tâm, thì tâm đó sẽ chuyển biến trở thành vạn đức công đức thù thắng. Thời gian của quý vị, miễn làm sao chúng ta đừng xét tạm, càng tinh càng chuyên, càng ở trong đó tha thiết thì cảm ứng, thì trong đó sự cảm ứng nó càng rõ rệt, càng nắm vững, cho nên nó càng hay sâu là chỗ này. Chứ không phải niệm nhiều hay ít, không phải niệm lâu hay mau, mà người đó tâm của họ cảm với Phật cảm xúc như thế nào, rõ rệt hay là chỉ sơ sài, tùy theo tâm chúng sanh quyết định. Giờ chúng ta nghe rồi, thấu được cái nguyện lực của ngài, thấu được công hạnh của ngài, thì chúng ta sẽ tri ân báo ân. Và chúng ta có thể có cái duyên là thấy được hình tướng trang nghiêm sáng suốt của ngài, khởi phát lên cái tâm phi vũ, cái tâm hiếm có, cái tâm trong đó trân trọng, và chúng ta tha thiết tưởng đến ngài, nhớ đến ngài, ức Phật niệm Phật, thì hiện tại và tương lai nhất định thấy Phật. cho nên đó, mong rằng đại chúng hãy để Phật ở trong tâm mà. Để Phật trong tâm thì mọi việc giải quyết được hết quý vị. Phật ở trong đó đại biểu cho giác ngộ, cho sáng suốt, cho từ bi, cho trí tuệ. Chúng ta nếu mà không khởi lên được đó, những cái ý niệm đó thì chỉ chuyên niệm Phật, hoan hỷ niệm cái gì, giống như là chúng ta yêu đời, sáng ra trong đó hoan hỷ vui vẻ, quýt gió, hát một bài ca trong đó, yêu đời trong đó, thì thay vì như vậy thì chúng ta hoan hỷ với đời, mở mắt ra thấy cả bầu trời xanh nhát, đất thì trải một thảm trạng tuyết trắng như vậy, tâm chúng ta thấy tâm trắng sáng ngời và chúng ta hoan hỷ A Di Đà Phật hay. Thì chúng ta cảm thấy như là quan quân của Phật chiếm nổi và trong tâm xa quỷ hoan hỷ niệm Phật Di Đà. Đừng có nán náo một chuyện vô thường cái gì, sinh hoạt nhẹ nhàng từ đó. Ở bên kia trong đó người ta ồn ào, trong đó cứ chạy ra chạy vô, người đồng tu người đồng nó hỗn đủ, thì chúng ta nhẹ nhàng đây ngắm trời xanh để chúng ta ổn định rồi chúng ta ngu đâu có lo gì cái gì. Hãy hưởng thụ đi là hãy tâm đó mở tâm mình đi với những cái tốt đẹp gì, bỏ hết những cái phiền phức ở trong đó và hoan hỷ niệm Phật, thì không một chúng sanh nào mà bị Phật đạo hại, không một chúng sanh nào mà không nhận được sự tích lợi. Cho nên ta đây bình đẳng bố thí trong đó cho thập phương pháp giới ân đức của Đức Phật A Di Đà trong kinh này, ân đức bố thí vô cùng vô tận trong thập phương thế giới. Đây là chúng ta có duyên hãy đón chào, hãy nhận thì hạ, cố gắng mong rằng đại chúng thì hãy cố gắng mình ở trong đó có biểu hiện đại chúng như thế nào nhé. Chúng ta sinh hoạt ở trong đó an định nhẹ nhàng từ tốn, như là sợ sợ gì cái gì, sợ ông Phật sẽ mất đi đâu. Đức Phật A Di Đà nó sẽ quên lãng trong tâm chúng ta, để những cái tiền phi nó tới thì hãy trân trọng, hãy quý nó, giữ nó trong tâm cái gì, đừng để mất. Lâu rồi dần dần quen rồi thì ông Phật không nghĩ cũng sẽ tới, không thì cũng khởi niệm, tâm tâm tương niệm, không gì biết là mẹ nhớ con tha thiết yêu mẹ. Cái tình cảm này không một cái trở ngại, không một cái lực nào ở thế gian có thể chia cắt được cái tình mẹ và con. Mẹ là đức từ phụ A Di Đà Phật, con là những chúng sanh đã đi lạc đây, mong rằng đại chúng nghe rồi hiểu rồi hãy quay về với người mẹ đã đang hằng mong chờ chúng ta về để mà hưởng thọ pháp hóa, để trở thành con của ta thành thái tử và sẽ từ từ được bổ đi làm phật làm quốc vương, để giáo hóa, để dẫn nhiếp dẫn tất cả chúng sanh quay về nội giác. Đó là cái nguyện 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà biểu hiện bằng cái lời khai trong đó hai cái nguyện nhập. Cho nên mong đại chúng hãy trân trọng nó. Dạ, Nam Mô A Di Đà.